thực ra tâm đạo Phật nói cuộc đời là đỡ khổ, nhưng mà người tu Phật như quý thầy thấy thật sự thấy khổ hay vui? Vui thật hả? Như vậy thì sao ngược lại? Nói thế này, Đức Phật nói cuộc đời là đỡ khổ là khi người ta còn mang đủ cái tâm đuổi theo ngũ dục đó. Nè, ngũ dục thì bởi vì đuổi theo ngũ dục cho nên rồi cả một cuộc đời nó là đau khổ. Mà nếu người ta buông được cái tâm đuổi theo ngũ dục đó, thì cuộc đời nó hay khổ. Thành nó khổ là do người ta tham mê đuổi theo ngũ dục. Chứ nếu mà hết tham mê thì nó hay khổ. Như vậy cái khổ đó không phải là khẳng định, giống như là một ông thầy thuốc thấy một bệnh nhân có cái bệnh nguy hiểm mà bệnh nhân không biết, nó chưa có phát hiện, không biết, thì ông thầy thuốc đó khám và biết bệnh nó là nguy hiểm mà bệnh nhân không biết, thì ông thầy thuốc phải nói sao? Cái điều đầu tiên đó ông thầy thuốc là phải nói cái nguy hiểm của bệnh, thấy không? Nguy hiểm của bệnh để gì? Mục đích để gì? Để cho cái người bệnh biết mà trị sớm, phải không? Nếu mà trị rồi thì cả đi tới đâu? Thì hết bệnh. Đó. Cũng như vậy, Đức Phật thấy chúng sanh mê trong cái khổ mà tưởng là vui, cho nên ngài nói cái đó là khổ chứ không phải vui. Mà khi biết nó là khổ rồi cái thì mình xoay lại, thì Đức Phật mới chỉ cái cách làm sao cho hết khổ đó. Bởi vậy cho nên pháp tứ đế Đức Phật nói cái đầu là khổ đế, phải không? Nếu nghe nói khổ thì ai nói đạo Phật bi quan, bởi vì nói khổ nè, khổ là trước hết. Nhưng mà Phật nói khổ thì dừng chưa? Chưa. Phật nói khổ này từ đâu mà có? Đây tới tập đế, nó có nguyên nhân. Đó. Bây giờ biết cái nguyên nhân tạo ra cái khổ rồi, thì giờ làm sao nữa? Biết Phật nói diệt đế, tức là phải diệt hết nguyên nhân khổ. Mà nguyên nhân khổ diệt hết thì nó là sao? Mà muốn diệt nguyên nhân khổ là phải đi ứng dụng cái phương pháp, đó là đạo đế. Như vậy thì diệt hết nguyên nhân khổ thì cái khổ hết tức là vui. Thành ra Phật nói khổ để đưa người ta tới vui, chứ không phải nói khổ để mà than thở. Thì quan điểm đó nó khác hơn nhiều người hiểu lầm, tưởng nói khổ là bi quan. Nè, không phải, nói khổ để người ta diệt hết khổ mà được an ổn. Còn nếu mình nhìn cuộc đời, mình không nói khổ, mình không nói vui, phải không? Không nói khổ, không nói vui. Nhưng mà bây giờ đặt câu hỏi lại, nếu gặp những cái chuyện mà bất như ý thì lúc đó mình vui hay khổ? Tại vì nó không khổ lắm. Nó thế này, bởi vì cái sanh già bệnh chết là đương nhiên rồi, việc đương nhiên. Mà tại sao Phật nói nó khổ? Bởi vì sanh già bệnh chết lâu nay người ta thấy nó là chuyện như vậy, không có ai thoát ra được nó, phải không? Không ai thoát được nó. Mà bởi không ai thoát được nó cho nên rồi chấp nhận như vậy mà chịu hoài. Lớp này ngã xuống rồi lớp kia tiến lên rồi cứ ngã xuống, tiến lên ngã xuống mà không ai thoát được. Chính vì chỗ đó nên Đức Phật ngài thấy cái này sanh già bệnh chết này, cái này thoát được chứ không phải không thoát được. Mà thoát được bây giờ muốn cho họ giết họ thoát được thì nói cái này là khổ chứ không phải là vui. Mấy anh giết nó thì tôi chỉ nguyên nhân cho các anh thoát được đó. Thì như vậy nói mấy cái này khổ có nghĩa là chỉ cho người ta nhận lẽ thật của nó để rồi chỉ cho một phương pháp thoát khỏi nó, chứ không phải nói bốn cái đó khổ rồi mình ngồi đó mình than thở vì ai cũng già, ai cũng bệnh, ai cũng chết thì rằng rỉ hoài, không phải vậy. Phải là nhưng bây giờ phải đặt câu hỏi lại. Nếu mình là một bệnh nhân ha, mà lại chân đương bị bệnh hoành hành, rồi bây giờ mình chấp nhận bệnh đó để mà bệnh, hay là mình phải biết bệnh này có thể trị được để tìm thầy thuốc trị? Nói vậy, nó thế này, một là mình không biết cái hiểm nguy của bệnh, cho nên bệnh mà mình cứ cam chịu rồi cắn răng chịu rồi dĩ thôi, mà không có tìm cách trị. Và hai đó là mình biết bệnh này trị được, mình tìm thầy, tìm thuốc mình trị, thì trong khi tìm thầy, tìm thuốc trị thì dường như mình cũng trị như trước. Nhưng mà khi trị được hết thì từ đó là sao mình làm luôn khỏe hơn, phải không? Chính chỗ đó nên thầy nói rõ cái lập trường của thầy hơn chút nữa. Thầy không nói rằng khoa học là tốt hay là xấu, mà cũng không nói rằng dùng khoa học với tính cách lợi ích riêng nó là xấu, mà thầy chỉ nói rằng nếu khoa học phục vụ cho lòng tham sân của người là xấu, nếu khoa học mà phục vụ cho cái lòng từ bi bác ái là tốt. Phải không? Con người có khoa học, cái dao nó không có hại người ta, phải không? Mà hại là cái người sân si mới là hại. Còn nếu như người từ bi bác ái thì cái dao là cách này cách nọ làm có lợi. Cho nên không phải thầy nói khoa học là hại hay là lợi, mà sử dụng khoa học với lòng từ bi bác ái thì lợi cho chúng sinh, sử dụng khoa học với tham sân si đó là hại.
Thì tên họ là đâu ra những con đó, không phải đến cái gì
Bây giờ đầu tiên là nói về linh hồn, phải không? Giờ trước linh hồn của đạo Phật á, nó không phải theo cái thái thông thường mà mình cứ nghĩ cái cách phổ thông rằng người đời này làm mà người mà giết người ta thì đời sau làm thú làm gì đó, không phải cái lối phổ thông như vậy. Mà nói linh hồn đây là một triết lý của đạo Phật chứ nó không phải là chuyện thường. Nhưng mà tại vì ta hiểu quá thông thường đi. Bây giờ đặt câu hỏi lại từng phần để giải thích luân hồi. Thì luân hồi là gì? Luân là bánh xe, hồi nó thay dần, thay dần. Là trong nhà Phật thấy cuộc sống của chúng sinh trong cái thế gian này nó là dòng lẫn quẩn, cứ thay dần, nó gọi là luân hồi. Thì giờ đầu tiên mình hỏi cái trái đất mình có luân hồi không? Nó là xây dựng nè, đó. Từ như vậy trời cái đất, cái đất mình đã thấy nó là một cái dòng xây dựng. Rồi bây giờ mình nói sự vật ở trong cái trái đất này nó có bị luân hồi hay không? Thí dụ như bây giờ trời nước, nước mình đang ra bể mà nắng cái nó bốc hơi, bốc hơi là hết chưa? Thì mình biết là chưa phải là hết, mà chưa hết thì nó đi đâu? Lên rồi đậm lại rồi trở xuống. Nó xuống rồi có thể là bốc hơi nữa. Nó thiên hình vạn trạng, nó luôn luôn là đổi thay. Sự vật là đổi thay, mà đổi thay theo cái gì? Trong nhà Phật gọi là theo duyên, gọi là tùy duyên đó, theo duyên. Ví dụ như nước có thể là từ thể lỏng mà biến thành hơi, nếu theo cái duyên nóng. Mà cũng có thể từ thể lỏng mà biến thành khối, theo cái duyên lạnh. Thì như vậy cái chuyển biến đổi thay cho nó theo duyên mà không có mất. Theo duyên mà không có mất. Bởi vậy cho nên trong nhà Phật nói là luân hồi là gì? Tức là một dòng lẫn quẩn đổi thay mà không mất, thì gọi đó là luân hồi. Thành ra mà đổi thay theo chiều nào thì tùy theo cái duyên của nó. Mình tạo cái duyên nào thì nó theo chiều đó. Thì như vậy mới thấy rằng con người thông minh biết tạo cái duyên thì nó sẽ theo duyên mà theo ý mình. Nó có thể chuyển biến theo ý mình muốn. Và nếu mình không thông minh thì nó theo cái duyên của trời đất mình nó chuyển biến. Thì như vậy nói luân hồi không có cái nghĩa là nghĩ là đời này làm rồi đời sau chịu này kia. Nhưng mà đó là cái dòng lẫn quẩn của vũ trụ, của con người. Mà biết được vậy rồi thì tất cả đều theo duyên. Thì như vậy trong tâm hồn của mình, tâm hồn của mình là tâm hồn một con người. Nếu mà tâm hồn của người này mà được cái duyên tốt, được gặp những bạn làm, những người tốt hướng dẫn giáo dục mình thì nó chuyển biến theo cái tâm hồn tốt. Còn nếu gặp những bạn ác, bạn xấu, nó rủ rê cờ bạc rượu chè thì lần lần nó xấu. Thì như vậy cái thân hay cái giá, cái lên hay cái xuống đó, nó tùy theo cái duyên. Như vậy cho nên trong nhà Phật nó luân hồi là tùy duyên, nó không có cái cố định nữa. Thì như vậy là một chuyện hợp lý. Hợp lý còn cái chuyện mà đợi sao đó thì khoan nói. Nhưng mà bây giờ nói đặt lại, đã là không mất á thì làm sao từ cảm thấy này qua cảm thấy khác. Bây giờ mình thấy một khối đất để mình nói là hết thì hơi vô lý, phải không? Mình thấy một sao nước cạn mình nói là hết thì cũng vô lý, phải không? Thì như vậy mà nó không hết thì nó đi đâu? Mình trả lời sao? Tùy duyên. Tùy duyên mà nó chuyển biến thì cái linh hồn nó vậy đó, chứ không phải như ta tưởng. Rồi giờ tới vấn đề này nó hơi quan trọng một tí nữa, là theo Phật tử học